Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Thượng Tọa Trụ Trì, kính bạch chư tôn Thiền Đức chùa Hoàng Pháp, kính thưa ban tổ chức cũng như kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử khóa tu Phật thất tại chùa Hoàng Pháp. Trước tiên là chúng tôi rất lấy làm hạnh phúc được đến chùa Hoàng Pháp nói chuyện Phật Pháp với toàn thể quý vị. Đến đây chúng tôi nhận thấy cái đạo tràng niệm Phật ở chùa Hoàng Pháp nó thể hiện một cái gì đó trang nghiêm trong cái y báo. Mà cái y báo được tốt xuất phát từ cái nhân của chánh báo. Y báo là hoàn cảnh, chánh báo là tự thân. Y báo là thân, chánh báo là tâm. Y báo là cái hoàn cảnh, cái không gian, cái sự trang nghiêm. Và sự trang nghiêm ở đạo tràng này được xuất phát từ một cái tâm thanh tịnh, từ một cái sự tu tập của quý Phật tử. Cho nên đó là một điều mà chúng tôi rất lấy làm hoan hỷ. Cũng như tôi nói, cái nhà đẹp hay xấu nó tùy thuộc vào ông chủ nhà. Một thôn ấp làng xã đẹp sạch là do người dân ở đó, là do người lãnh đạo địa phương ở đó. Một quốc gia tốt là nhờ người dân ở quốc gia đó, vị lãnh tụ của quốc gia đó. Chùa Hoằng Pháp với một cái chương trình tu tập với một số lượng rất đông, nó thể hiện được một cái y báo trang nghiêm. Cái y báo trang nghiêm này nó hoàn toàn tùy thuộc vào cái chánh báo, tức là sự tu tập của quý Phật tử. Cho nên đối với đạo Phật, nhân quả rất rõ ràng. Chúng ta không có mơ hồ, chúng ta không có nghi ngờ. mà đó là một cái gì đó chân lý, nó thực như vậy. Không phải tự nhiên cái đạo tràng hoằng pháp niệm Phật thất của quý vị nó trở nên trang nghiêm, thanh tịnh như vậy. Và sở dĩ nó được như vậy là bởi vì chúng ta có tu, có học, có thực tập, có quán chiếu. Nếu không có cái này thì cái hình thức nó sẽ là hư ảo và nó không tồn tại. Cũng có rất nhiều người hình thức cũng niệm chuỗi, cũng tu hành, cũng đủ thứ chuyện, nhưng mà chân thật thì bất hư. Rồi đến một lúc nào đó nó cũng hiện lên cái tướng suy, nó cũng hiện lên một sự suy thoái. Tôi không tâng bốc các vị, mà tôi muốn nói lên cái sự thật mà tôi đã nhìn thấy. Và để thấy một điều rất rõ ở đạo tràng này, nó có cả chánh báo và y báo. Nhờ sự tu tập của quý vị, nhờ sự hướng dẫn đúng chánh pháp của Thượng Tọa trụ trì cũng như ban tổ chức, để cho chúng ta có một cái đạo tràng có cả về y báo, về chánh báo, nó trang nghiêm như vậy. Và theo tôi, có thể chúng ta tạm gọi đây là cảnh giới của cực lạc, được không? Nhưng mà nếu chúng ta xác nhận đây là cảnh cực lạc thì đừng bao giờ để cho nó ô uế. Nên nhớ như vậy, đừng bao giờ để nó ô uế. Thì bây giờ như quý vị đã có được ban tổ chức thông báo cái đề tài nói chuyện của tôi, niệm Phật đi về đâu. Thật ra thì bước đầu ban tổ chức có mời chúng tôi và xin cho biết cái đề tài, cũng nói nhỏ, nói lén với quý vị. Tôi hồi xưa đến bây giờ ít bao giờ chọn đề tài trước. Nhưng mà tại vì ban tổ chức buộc, thôi thì mình đến nơi đâu thì phải tùy thuận với nơi đó, chứ không có có quyền riêng nữa. Cho nên rồi bất chợt tôi lại có một cái dòng suy nghĩ, thôi thì ở đây là cái pháp môn tu niệm Phật, để muốn cho quý vị có một cái nhìn, để rồi tôi ra một cái đề tài của tôi là niệm Phật đi về đâu. Thực ra cái đề tài này khi mà tôi quyết định đưa ra để cùng trao đổi, cùng nói chuyện Phật pháp với cái chương trình tu tập ở đây đó, thì sau đó tôi lại bỗng dưng cảm thấy nó chưa chuẩn lắm. Đề tài mình đưa ra bởi vì nó hơi dội vàng, mà cái gì Phật tử biết, hỡi dục tóc thì sao. Ở đây không phải đính chánh, cũng không phải xin lỗi nữa, nhưng mà tôi muốn nói rằng ngay cả đề tài của tôi cũng chưa chuẩn về Phật pháp. Nếu như đề tài này, nếu như dòng tư tưởng của tôi nói chuyện với quý Phật tử cái đề tài này, thì so với các thiền sư, so với những nhà nghiên cứu Phật học, thì tôi sẽ rơi vào một cái lỗi. Mà cái lỗi đó đó, ở trong kinh Sống Một Mình, Đức Phật có nói đó, quá khứ thì không liếm tiếc, tương lai là chuyện chưa đến, cho nên đừng mong. Hãy an trú chánh niệm trong giây phút hiện tại. Khi mà tôi đặt cái vấn đề sẽ về đâu, tức là tôi cho quý vị một cái gì đó của cái ngày mai. Mà ngày mai nó đến chưa? Chưa đến. Như vậy thì tôi đặt ra một đề tài cũng chưa chuẩn. Theo một thiền sư, ông ta nói rằng nếu ai đó hy sinh hiện tại cho tương lai là kẻ đó tự sát. Bây giờ thầy trò mình phải làm sao đây? Bởi vì với đạo Phật thì không có ngày mai, với các thiền sư thì cũng có ngày mai. Nếu ai đó hy sinh hiện tại cho tương lai là kẻ đó tự sát. Không lẽ giờ thầy trò mình tự sát nhau sao? Phải không? Thôi thì chuyện có tự sát hay không tự sát, rồi một lát nữa thầy trò mình sẽ có đáp án của đó. Đó. Như vậy thì thật ra Phật Pháp thì mênh mông vô tận. Đức Phật ra đời, Ngài ví như là một vị lương y, tùy bệnh mà cho thuốc. Cho nên với tôi, không có một thứ thuốc nào quý hơn thuốc nào hết, và hoàn toàn không có pháp môn nào hơn pháp môn nào cả. Cái quan trọng là chúng ta bệnh gì, và nên uống loại thuốc nào, và chúng ta ăn muốn cho có chất bổ phải có tiêu hóa. Đó là cái điều rất quan trọng trong cuộc đời tu tập của chúng tôi cũng như của tất cả các vị. Chúng ta không nên ăn dội, không nên ăn nhanh, không nên đụng đâu ăn đó, nó trở nên tiêu hóa không kịp hoặc không tiêu hóa. Thì quý vị hình dung khi mà mình ăn một món nào đó nó không tiêu hóa thì cơ thể nó sao? Nó bần thần, nó đi không ngồi yên, đứng không yên, nó làm con người mình rất khó chịu, và nó trở nên vô bổ, phản tác dụng, nguy hiểm quá. Cái này rất nguy hiểm, không nên, không nên. Đừng có thấy người ta tu thiền thấy mê, đừng có thấy người ta tu tịnh độ thấy mê, đừng thấy người ta tu mật tông thấy mê, mà không biết rằng cơ địa của mình nó đang thích ứng với cái loại nào. Cái chính của chúng ta trong việc thực tập là phù hợp với hoàn cảnh, phù hợp với sở tu của chính mình. Trong cơ thể con người cũng thế, trong cuộc sống của xã hội, của loài người cũng vậy. Cái mục đích là chúng ta làm cho cái cơ địa chúng ta nó biết tiêu hóa, nó biết nuôi dưỡng cơ thể, để cơ thể chúng ta có sức khỏe. Cho nên quý vị nhớ, rất nhiều những giảng sư, những tư tưởng, quý vị đã tu tập ở đây đã 40 lần rồi, quý vị cũng đã ăn quá nhiều rồi, cũng đã uống quá nhiều rồi, nhưng mà thực ra quý vị tiêu hóa được bao nhiêu, đó mới là vấn đề quan trọng. Quý vị đồng ý điều này không? Bốn mươi năm, 40 lần không phải là dài, nhưng cũng không phải là ngắn. Chừng đó đã đem lại cho chúng ta một cái hương vị Phật Pháp nhiều. Nhưng như tôi nói hồi nãy, nếu chúng ta không biết tiêu hóa thì chẳng những nó không có bổ mà nó phản lại tác dụng của chúng ta. Bây giờ quý Phật tử cho chúng tôi biết một điều. Một viên nhân sâm với một lá muồn ở làng quê, cái nào quý hơn cái nào? Cái nào bổ hơn cái nào? Tức là quý vị có đồng ý với tôi là bổ hay không bổ là do cái bệnh của người đó, đúng không? Cái người già, cái người yếu, nhân sâm là bổ. Còn người đang nóng bức, táo bón thì lá thuốc muồn là quý. Nhớ như vậy. Cái quan trọng là chúng ta biết tiêu hóa. Như vậy, bây giờ chúng ta niệm Phật. Chúng ta niệm Phật. Hãy vô đây, tu 7 ngày trong 1 tháng ở đây. Là gì? Là niệm Phật, tu niệm Phật. Phật thất mà, 7 ngày niệm Phật. Như vậy thì cái món ăn của cái đạo tràng chúng ta, chắc có lẽ quý vị cũng được các vị thầy, những bậc tôn túc, những vị pháp sư giảng sư cũng đã kê rất nhiều cái toa thuốc, đã kê rất nhiều cái thực đơn để chúng ta ăn rồi. Thì hôm nay tôi chỉ lặp lại thôi, lặp lại để với một cái ý nghĩa duy nhất là nhắc nhở đạo tràng của chúng ta. Cái món ăn của cái phương pháp niệm Phật ở đây, theo tôi, cái món ăn duy nhất của chúng ta là tính, hạnh và nguyện. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta tiêu như thế nào. Bây giờ niềm tin, tính là niềm tin. Trong Hoa Nghiêm Kinh bảo là tính vi đạo nguyên công đức mẫu. Tính thì rất nhiều, rất nhiều. Nhưng mà tôi muốn cho quý Phật tử hãy tiêu hóa cái đức tin này như thế nào. Đó là vấn đề quan trọng. Trước tiên là chúng ta phải tin. Không tin thì không làm được gì hết. Chúng ta phải có niềm tin. Niềm tin là một cái gì đó quyết định cho cuộc đời, quyết định cho lý tưởng, quyết định cho mục đích của chúng ta. Nhưng mà chúng ta tin như thế nào? Trước tiên thì quý vị thấy đó, ở trong kinh điển đã diễn tả rất nhiều từ những bậc thượng thủ đại trí tuệ như Ngài Văn Thù, Ngài Quán Thế Âm đều xem pháp môn niệm Phật là cao cả, là vua của các pháp môn. Ngài Văn Thù là bậc đại trí tuệ, nhưng mà Ngài cho rằng không có pháp môn nào hơn bằng pháp môn niệm Phật. Rồi bậc tổ của chúng ta như Ngài Mã Minh Long Thọ, những cái vị mà là một bậc thượng thủ của Đại Thừa Giáo, vẫn lấy pháp môn niệm Phật cho là cao cả. Rồi trong kinh, Đức Phật Thích Ca của chúng ta cũng giới thiệu rất nhiều những cái cảnh giới của cực lạc, cái pháp môn tu tập về niệm Phật. Ngài Long Thọ Tôn Giả có một câu: niệm Phật là một cái phương pháp tối thắng. Niệm Phật sanh ra đại trí tuệ, đại phước đức, phá được mọi phiền não và độ được tất cả chúng sinh. Lớn quá, cao cả quá, vĩ đại quá. Ngài Ngẫu Ích Thiền Sư có nói một câu: sanh cùng chăng, trong cái người tu pháp môn niệm Phật đó là phải có tính và nguyện. Muốn sanh về cực lạc là chỉ có một điều là tính nguyện có hay không. Cái phẩm vị sen vàng ở trong kinh diễn tả có hay không là do chúng ta trì kinh có sâu hay cạn. Rõ ràng là một lời nói sắt thép. Cho dù ngàn vị Phật có ra đời hay không thì lời nói đó vẫn là chân lý. Nhiều lắm. Nhưng cái quan trọng là chúng ta đạt được nó ở niềm tin như thế nào. Chúng ta quán chiếu sự tu tập của những lời giảng dạy của các bậc tôn túc, của Bồ Tát, của Phật như thế nào. Chúng ta đừng bao giờ đổi thừa: tại sao tôi vô đây, tôi cũng tu như người ta, tôi cũng nghe kinh nhiều, nghe tới 40 lần lận, tôi tu dữ lắm. Nhưng mà bây giờ hỏi lại sự tu chứng, sự tu tập và đức tin của mình, quý vị cảm thấy bị mơ hồ. Vậy à, chứ biểu mà bước lên cái loại sen mà thấp không chịu đâu. Tôi đi trước, tôi phải leo lên trên kìa. Đó, chứ nếu mà đi cái bịch sen mà thấp thấp ở dưới này là hầu chúng ta không đồng ý. Như vậy thì chúng ta đừng đổi thừa. Tại sao tôi cũng tu, tôi cũng tin, tôi cũng niệm Phật, tôi cũng đủ thứ, nhưng mà sao tôi không được gì hết? Là bởi vì chúng ta chưa có phân định, chưa có trí tuệ để quán chiếu sự việc, quán chiếu phương pháp của chúng ta, và chúng ta không được tiêu hóa ở cơ thể. Nó chỉ như vậy thôi. Cho nên chúng ta đừng đổi thừa. Bây giờ tôi hỏi các vị, bây giờ nếu như thực sự lời Phật, lời Tổ nói như vậy thì tu phải giải thoát chứ. Nhưng mà chúng ta tu có bao nhiêu người giải thoát? Và chúng ta đổi thừa, chúng ta trách móc đủ thứ chuyện trên đời hết. Cho nên chúng ta khi chưa lành bệnh thì xem lại coi chúng ta uống thuốc có đủ liều chưa, uống có đúng với cái thời gian của bác sĩ kê toa chưa. Xem lại mình, đừng bao giờ đổi thừa. Tại cái này, tại cái kia, cho nên rồi tôi mới thế này, thế nọ. Ở đây không có tại, tu không có tại gì hết. Chúng ta phải thấy rõ cái niềm tin, cái niềm tin. Như vậy thì tôi sẽ chia niềm tin cho quý vị. Nhưng ở đây trước khi nói chuyện này, tôi cũng chỉ mong rằng, tôi cũng chỉ là người kê toa, tôi cũng chỉ là người ghi thực đơn. Còn các vị có quyền chọn nó, có quyền ăn nó hay không ăn. Tôi có một cái bệnh ngàn xưa đến bây giờ, không bao giờ ép buộc bất cứ một tín đồ Phật tử nào phải hoàn toàn theo cái con đường của tôi đưa ra. Và tôi chỉ làm cái nhiệm vụ vẽ bản đồ. Tôi chỉ làm một cái nhiệm vụ kê một loại thực đơn, kê một toa thuốc. Còn quý vị có quyền chọn nó. Nếu như món đó thích với chúng ta. Ở đây chúng ta thấy rất rõ cái cảnh giới mà chúng ta cho là cực lạc đó. Cực lạc đó, nó có hai: tướng cực lạc và tánh cực lạc. Hình thức cực lạc và nội dung cực lạc. Y báo cực lạc và chánh báo cực lạc. Bây giờ cực là tột, lạc là vui. Quý Phật tử niệm Phật, rõ ràng là niềm tin duy nhất của chúng ta là gì? Là muốn về cực lạc. Đúng không? Rất rõ cái này. Không ai mà vô đây mà niệm Phật mà muốn ở cõi ta bà hết. Bỏ biết bao nhiêu công việc của gia đình, vô đây 7 ngày trong một tháng là tôi đã nể các vị nhiều lắm rồi. Mà chả lẽ rồi không cầu ở đâu hết thì nó vô lý quá. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng trong Kinh Di Đà, quý vị thấy rất rõ Đức Phật diễn tả cái cảnh giới cực lạc ở trong Kinh Di Đà mà quý vị đã đọc tụng đó. Sen thì có đủ loại màu, chim thì ca la tần già trọng mạng, đất là bằng vàng, toàn là vàng bạc, sa cừ mã não, san hô hổ phách, trân châu thất bảo, toàn là của quý ở đó hết. Mê quá, thích quá. Đeo sau chuỗi này cái cô Phật tử nào mới cúng dường tôi nè. Nhưng mà nếu ai đó mà đem đổi cái loại mà cỡ như hộp xoàn hay là kim cang gì lỗ quý hơn là chắc cũng đổi thôi. Thì tại sao vậy? Bởi vì bao giờ cái chúng ta cũng thích cái đẹp. Tâm lý đương nhiên. Nhưng mà cái đẹp ở trong đạo Phật nó hoàn toàn khác với cái đẹp mà thế gian đang chìm đắm với nó. Thật ra Đức Phật diễn tả cái cảnh giới cực lạc đủ thứ màu sắc, đủ thứ trân châu thất bảo. Nhưng nếu chúng ta đạt được một niềm tin chúng ta nguyện về đó và tu hành đúng hạnh nguyện, tôi đảm bảo với các vị sẽ có những cái thứ còn cao hơn, cao hơn cái loại mà xa cừ mã não san hô hổ phách, chim nó kêu còn hay hơn, bảo đảm. Thì muốn như vậy đó. Hồi nãy cái diễn tả mà cảnh cực lạc đó, tôi nói đó là tướng của cực lạc, còn thể tánh của cực lạc. Có một đoạn kinh Di Đà: nhược nhất, nhược nhị, nhược tam, nhược chứ, nhược ngũ, nhược lục, nhược thất, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng trung thời, A Di Đà Phật. Đó, cái đó là cái cực lạc mà chúng ta cần phải thấy. Niệm Phật đến gì? Nhất tâm bất loạn. Đó là công thức. Chúng ta có một cái bệnh: khoái cái gì đẹp, chứ ít bao giờ chúng ta tìm phương pháp nào, cái gì để mà đạt được cái đẹp đó. Khi mà chúng ta chấp quá nhiều ở cái hình thức đẹp, đến một ngày nào đó nó mất, chúng ta cảm thấy bơ vơ, cảm thấy trống trải, chúng ta cảm thấy rơi vào một cái gì đó hụt hẫng, thậm chí các vị bỏ đạo. Như vậy thì rõ ràng các vị không có niềm tin với cực lạc. Bây giờ tôi nói thí dụ, quý Phật tử tin vào niệm Phật, quý Phật tử nghĩ rằng sẽ có một cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà ở Củ Phẩm Liên Hoa. Niệm Phật sẽ về đó, sẽ về đó. Hoặc là quý vị cho rằng á, đến với pháp môn này sẽ đem lại cho quý vị nhiều của báo, nhiều an lạc. Nhưng nếu một trong tất cả những người ngồi đây có những người phải rơi vào một cái nghiệp lực nào đó, ở chúng sanh, ở cuộc đời quá đau khổ, thì có thể quý vị sẽ mất niềm tin. Quý vị nói rằng tôi chẳng có gì hết, tôi tu lâu quá mà tôi không được gì hết. Như vậy thì chứng tỏ rằng đạo Phật gạt gẫm chúng tôi, mất niềm tin. Quý vị thấy nguy hiểm quá. Cho nên tôi muốn cho quý vị thấy cái niềm tin của chúng ta là niềm tin sắc bén, nó còn chắc hơn loại kim cang. Không có một thứ gì trên cuộc đời này có thể phá nó được hết. Đó mới là loại niềm tin chân lý. Chứ còn chúng ta chỉ tin ở một cái cảnh giới nào đó, rồi không đạt được cảnh giới đó theo cái niềm tin của chúng ta, chúng ta bỏ đạo à? Chúng ta không đi à? Không được. Thí dụ, trước khi tôi qua chùa Hoằng Pháp, có một số người cũng cường điệu: trời ơi, ở chùa Hoằng Pháp đến đó hả, còn hơn cảnh cực lạc nữa. Cả mấy ngàn người mà nó im lặng, tôi nghe đâu đó có cái tiếng chim của Ca Lăng Tần Già Cộng Mạng nữa. người ta nói như vậy đó. Người ta nói không rõ là hình như nó như vậy. Rồi nếu như tôi tin đó là sự thật, tôi bỏ hết công việc, quyết tâm đến đây coi thử coi có tiếng chim đó không. Chứ nghe ở trong Kinh Di Đà diễn tả cái cảnh này, không mà nói cho thật là ở Việt Nam nếu so ra thì đạo tràng Hoằng Pháp phải nói thật rằng cái số lượng và sự tu tập rất là trang nghiêm. Nhưng mà tôi đến đây tôi không nghe chim kêu. Rồi sao? Rồi tôi cảm thấy bất mãn với chùa Hoằng Pháp à? Không được, đúng không? Bởi vì cái người mà họ nói với tôi cái có tiếng chim kêu đó, bởi vì họ cảm nhận nó, họ cảm nhận nó bằng một cái thức phân biệt của họ. Chứ họ không nói bậy á, họ nói hoàn toàn đúng. Họ nói thực lòng chứ họ cũng không gạt gẫm ai. Bởi vì họ sống trong một cái thế giới ồn náo quá nhiều rồi. Họ bôn chen quá nhiều rồi. Tự nhiên họ bước vô một cái đạo tràng lớn như thế này mà họ hoàn toàn không nghe tiếng động gì hết. Thì bắt đầu họ mới liên tưởng đến cảnh giới cực lạc. À, họ liên tưởng như vậy, có họ nghe tiếng chim kêu, chỉ không có nghe vượn hú thôi. Quý vị thấy đó, vua thời xưa đó mà đến thăm Đức Phật lúc còn tại thế, ông cảm thấy ông rất là ngỡ ngàng. Ông nói rằng đó, cái điện vàng của trẫm chỉ có 4 quan đại thần trở lên họp triều chính là nó như cái chợ rồi, còn cái đạo tràng của Thế Tôn là trên là hàng trăm hàng ngàn tín đồ đệ tử, vậy mà nó im lặng vô cùng. Thì ở đây nó cũng giống như vậy. Thật ra tôi cũng ngỡ ngàng lắm, nhưng mà có lẽ nhờ cái đức tin của tôi nó khác với cái người kể cho tôi nghe, cho nên tôi rất là vững. Cho dù không nghe tiếng chim kêu, nhưng tôi vẫn có một niềm tin với cái nơi đây một cách bình an và hạnh phúc. Tôi không hốt hoảng, tôi không chao đảo, tôi không mất tôi. Còn nếu như không có đức tin này, quý vị sẽ đánh mất mình, đánh mất mình. Cho nên cái gì? Niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn. Thật ra pháp môn tu thiền cũng chỉ vậy thôi, pháp môn trì chú cũng chỉ vậy thôi. Chứ đừng phân biệt cao thấp ở trong đạo Phật. Bất cứ ai còn có sự phân biệt trong đạo Phật là người đó không hiểu gì về đạo Phật. Như vậy các vị Bồ Tát của chúng ta đưa cái pháp môn niệm Phật là vua của các pháp môn. Bởi vì sao? Bởi vì nó phù hợp với con người ở Nam Diêm Phù, ở cõi Ta Bà của chúng ta. Đức Văn Thù, Đức Long Thọ Mã Minh Quan Âm Bồ Tát nói pháp môn niệm Phật là tối thắng, là vì Ngài nhìn thấy chúng sinh ở cõi này cần pháp môn niệm Phật nhiều hơn. Rõ ràng nó quý với chúng ta, cho nên mới gọi là vua của các pháp môn. Phải hiểu như vậy, phải hiểu như vậy. Như vậy thì quý vị cứ hình dung, khi mà chúng ta trở về với một cái tự thể chân như của chúng ta phá tan những cái vọng niệm của cuộc đời, chúng ta không còn tham, không còn sân, không còn si, không còn tạp niệm. Vô đây quý vị thấy cảnh giới huynh đệ bạn bè thầy tổ trang nghiêm thanh tịnh, quốc độ hạnh phúc, tâm chúng ta lắng động hoàn toàn những vọng niệm, thì giây phút đó quý vị thấy như thế nào? Nói chung là nó sung sướng lắm, nó lâng 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 lâng. Chúng ta hãy đạt đi, chúng ta đừng nói nhiều, đừng nói. Theo như Lục Tổ Huệ Năng thì uống nước nóng lạnh tự biết á. Thì chúng ta tu đi, quý vị cứ hình dung khi chúng ta đã buông bỏ tất cả vọng niệm, đừng xen vào trong tâm thức mình một vọng niệm nào hết, thì rõ ràng lúc đó chúng ta là Phật. Chúng ta đến một cái cảnh giới cực và lạc. Cực lạc là nơi đó không còn tạp niệm, nơi đó không còn đau khổ. Quý vị thấy trong 48 lời nguyền của Đức Phật Di Đà, bất cứ một lời nguyền nào, Đức Phật cũng nói, nếu ở nơi quốc độ của ta còn một chúng sinh nào chưa đạt thì ta thề không thành Phật. Bởi vì chúng ta thấy rất rõ, bây giờ đạo tràng ngồi đây là khoảng 1000 hơn, rồi một số các cái giảng đường ở khuôn viên của chùa Hoằng Pháp cũng nhiều, trên dưới gần 3000. Như vậy thì nếu một chúng sinh nào còn tạp niệm thì tôi có thể nói chúng sinh đó chưa có Phật. Thì rõ ràng làm gì có Phật Di Đà ở trong đó, đúng không? Không bao giờ có Phật Di Đà trong một chúng sinh tạp niệm. Cho nên rõ ràng là Ngài bảo rằng ta sẽ không bao giờ thành Phật nếu có một chúng sinh nào đang đau khổ. Bởi vì đã nói là vọng tạp thì thì làm gì có sự tĩnh lặng? Mà Phật là không có vọng niệm, Phật tánh chân như thì không bao giờ có tạp niệm. Mà nếu chúng ta hoàn toàn vắng lặng, niệm Phật đến tâm bất loạn, thì rõ ràng là hiện hữu Phật. Vậy thôi. Mà nếu quý vị thấy được ngay nơi mình có Đức Phật, chúng ta thấy rằng khi chúng ta xóa bỏ hoàn toàn những chấp trước vọng niệm, thì chúng ta sẽ hiện hữu của hình ảnh Đức Phật trong chính chúng ta. Thì lúc bấy giờ cảnh giới bên ngoài đối với chúng ta nó không còn nghĩa lý gì nữa hết. Thị phi phải quấy, dù ở đó là đâu, bởi vì chúng ta là Phật rồi. Mà ông bà mình có một cái câu rất hay: người buồn cảnh vật có vui đâu bao giờ. Khi mà chúng ta cực lạc rồi đó, thì tự nhiên cái y báo là cực lạc. Ở đây cũng cực lạc, qua bên chùa Hội Khánh Bình Dương cũng thấy cực lạc. Dù rằng chung quanh đó toàn là dân cái thứ gì đâu không, nhưng mà chúng ta vẫn thấy đó là cực lạc. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang cực, cực lạc. Rất rõ cái này. Vì chúng ta chấp chỉ có nơi đó mới cực lạc. Mà khi chúng ta đến nơi đó, chúng ta cảm thấy hối tiếc quá. Tôi tưởng đâu cực lạc có chiêm kiêu, có vàng rồng nó trải đầy ở đó hết. Thực ra tới không thấy. Nhưng mà không phải như vậy. Khi mà chúng ta niệm Phật đến tâm không còn loạn nữa, thì lúc bây giờ ta là cực lạc. Mà ta là cực lạc rồi đó, thì rõ ràng nơi nào đối với ta cũng là cực, cực lạc. Nói hơi cường điệu, chúng ta có quyền biến cả nước Việt Nam này thành cực lạc, thậm chí cả thế giới thành cực lạc. Chúng ta có quyền biến nó. Cho nên cái đức tin mà tôi muốn nói chuyện với quý vị đó là một đức tin của một sự chân lý và trí tuệ. Chúng ta phải phân định rất rõ cái này, đừng mơ hồ. Ở chùa Hội Khánh của tôi có một cái phim Ngọc Báo mà do suốt một thời gian dài tôi không nhận được. Nó giống như cái gã cùng tử mà không thấy cái hạt châu ở trong bối tóc trong kinh Pháp Hoa đó. Trước khi mà tôi đến đây tôi giảng đó, thì bất chợt hôm qua tôi đến chánh điện. Thường thì thầy trụ trì ít lên chánh điện lắm, để cho chúng đi nhiều. Nhưng mà tự nhiên hôm qua sao không biết tôi lên chánh điện chùa của tôi, tôi ngộ được hai cái câu liễm: Phật hiệu Di Đà, pháp giới tàn thân tùy xứ hiện, quốc danh cực lạc tịch quan chơn cảnh cá trung quyền. Hay quá. Cái câu liễm này nó quý hơn vàng ròng. Cái tên gọi là cực lạc đó, quốc danh cực lạc mà, nó sẽ hiện hữu với ở bất cứ chỗ nào tĩnh lặng. Tĩnh lặng, an vui. Cái danh hiệu của Đức Phật Di Đà đó, nó nằm ở khắp pháp giới chúng sinh. Nó sẽ bày hiện ở mỗi con người nào cũng có hết. Phật hiệu Di Đà, pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Nó cao quý quá. Chứ không phải là ở cái nơi đó, địa điểm đó, chỗ này, chỗ kia mới là cực lạc. Cho nên mong muốn với quý vị đó, làm sao chúng ta nhận ngay nơi chúng ta có Phật, niệm Phật. Niệm Phật là gì? Là nhớ Phật và thấy Phật, sống với Phật, ngủ với Phật. Chứ còn mà nói rằng bên cạnh tôi có một ông bác sĩ rất giỏi, tôi sống chung với ổng, tôi nằm với ổng, tôi ăn chung với ổng, ngày nào tôi cũng gặp ổng hết. Nhưng mà hỏi về sức khỏe của anh sao, sao tôi bệnh hoài? Thấy chưa? Đừng, cho dù chúng ta có sống gần Phật, có ở với Phật, mà nếu như chúng ta không thực tập, không tu hành, không quán chiếu, thì rõ ràng chúng ta vẫn là chúng sinh. Quý vị thấy một cái niềm tin của người con Phật rất là vững, rất là vững. Và chính cái niềm tin đó đó, nó sẽ đưa chúng ta vào một cái cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Và xin thưa với quý vị rằng, người tu hành đúng nghĩa là không bao giờ bị rơi vào bất cứ điều gì mà chúng ta đau khổ và hoảng hốt, ngay cả đứng trước cái chết. Khi quý vị đạt được cái Phật tánh chân như rồi đó, quý vị niệm Phật đến tâm bất loạn rồi đó, thì rõ ràng trong quý vị, cái nhìn quý vị, suy tư của quý vị hoàn toàn là an lạc và hạnh phúc. Và trên cuộc đời này không có bất cứ một thứ gì có thể đổi nó được hết, ngay cả đứng trước cái chết cũng thấy an lạc, không có đau khổ. Đó là người tu đó. Người tu là đứng trước cái chết vẫn thấy không có gì quan trọng hết. Không có gì quan trọng hết. Quý vị thấy ngài Diên Thọ Thiền Sư, trước khi đi tu á, ngài chuyên môn trì kinh Pháp Hoa. Ngài trì kinh Pháp Hoa đến một cái độ mà ngài độ được cái bầy dê, dê nó ngồi nó nghe kinh luôn. Thì sau khi ngài lớn lên, ngài mới làm quan cho Văn Mục Vương, làm quan thu thế. Ông mới lấy tiền thuế của triều đình, ông mua cá với mua chim, ông phóng sanh. Mà cứ lâu như vậy, tự nhiên cái thuế nó bị hụt, ngân sách của quốc gia nó bị giảm. Thì người ta mới phát hiện rằng ổng lấy tiền đó, mới đem ổng ra xử trảm. Thì Văn Mục Vương mới sai cái người trảm thủ đi theo, nhìn coi cái cử chỉ của ổng như thế nào. Nếu như ổng tỉnh táo trước cái chết thì hãy liền về báo cho tôi biết, và phan chém ổng đó. Còn nếu như ổng sợ, ổng hốt hoảng, ổng lo âu, thì quý vị biết cái kiểu này là sao phải không? Là thấy rồi rồi đó. Ở trong phim Trung Quốc mà vua hay mà đại thần mà bảo rằng rồi xong. Thì khi đem ngài Diên Thọ, tức là trước đó ngài có tên là ngài tên là Xuân Quyền, Vương Xuân Quyền đó, đem ra xử trảm, thì rõ ràng cái tướng hảo ngài càng rực sáng. Ngài tự tại đến một cái mức độ mà cái người chém không dám cầm đao thủ. Thì người ta mới thực hiện theo Văn Mục Vương, mới dừng cái cuộc trảm thủ lại, mới mời ổng vào. Thì hỏi cái tại sao ai cũng sợ trước cái chết, còn ông thì lại tự tại trước cái chết. Ổng trả lời rất thẳng thắn: tôi tham ô của quốc gia là tôi chấp nhận cái chết, không có gì than phiền hết. Nhưng tôi tự tin, tôi có một niềm tin vững chắc là tôi lấy tiền này để tôi cứu độ hàng vạn sinh linh. Tôi tin tưởng rằng việc làm của tôi sẽ trở về một cảnh giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Cho nên đường đi nước bước rõ ràng rồi, không có gì phải mơ hồ. Sở dĩ chúng ta sợ hốt hoảng là gì? Đường đi chúng ta chưa rõ. Tự nhiên cái ai điện thoại tới chùa Hội Khánh thỉnh tôi đi giảng, tôi không biết gì hết trơn là tôi đi tôi lo lắm. Còn tôi biết chắc rằng tôi đang trên đường đi đến chùa Hoằng Pháp, mà chùa Hoằng Pháp đang có một cái khóa tu niệm Phật rất là trang nghiêm thanh tịnh. Tôi tự tại, tôi yên vui, tôi hoan hỷ, tôi đi mà tôi không có cái gì để lo âu hết. Đúng không? Rất rõ cái này à. Cái này rất rõ. Quý vị thấy chưa? Cho nên ngài Diên Thọ sau này đó, ngài xuất gia với ngài Túy Nham. Nhưng mà ngài thì tu thiền, tụng Pháp Hoa, nhưng mà rất yêu tịnh độ. Một hôm ngài mới đến đạo tràng của Trí Giả Đại Sư, Ngài làm hai cái thâm. Một cái thâm là trang nghiêm tịnh độ, và một cái thâm là thiền quán chuyên tu. 7 lần như vậy đều bốc trúng cái thâm trang nghiêm tịnh độ. Cho nên cuối cùng Ngài theo cái pháp môn tu tịnh độ để Ngài thực tập. Như vậy thì thiền đúng hay tịnh đúng? Hồi nãy tôi nói đó. Bởi vì đối với Ngài Duyên Thọ, Ngài tiêu hóa cái loại thức ăn này dễ và hay hơn, thì Ngài tiêu hóa thôi, đúng không? Thì mặt tâm linh là 7 lần Ngài bốc thử thâm thì đều rơi vào cái thâm trang nghiêm tịnh độ. Và từ đó Ngài có một niềm tin vững chắc. Niềm tin mà bây giờ ở đây nha, có ai đó hăm he đi vô chùa Hoằng Pháp là chết ấy, là bảo đảm rút quân hết. Đúng không? Tới đây thấy có khi nó vui quá, thầy trụ trì lo hết à, chứ đem theo quần áo thôi. Cái tự nhiên thấy là cái bộ có lý đi. Nhưng mà lỡ nếu có một cái điều gì đó trở ngại trong đạo tràng này, chúng ta có dám can đảm như Ngài Duyên Thọ không? Chắc không? Nếu được như vậy đó thì tôi cũng rất là hạnh phúc khi thấy rằng một cái thế giới này, cõi ta bà này, cũng vẫn có cái quốc độ của cõi cực lạc đó. Chúng ta được như vậy đó, tức là chúng ta có niềm tin với cực lạc, chúng ta có niềm tin với Phật pháp không thối chí. 48 lời nguyện của Đức Phật Di Đà cũng rõ cái này, không có cái gì mơ hồ đâu. Cho nên đừng bao giờ mơ hồ, đừng bao giờ nghi ngờ, đừng bao giờ nghi ngờ gì hết. Cho nên quý Phật tử thấy á, cái đức tin. Nói đến cái chuyện của Ngài Duyên Thọ, tôi lại nhớ đến một cái chuyện của tiền thân Đức Phật. Đức Phật Ngài có một kiếp Ngài bất hiếu với người mẹ, bỏ mẹ để đi dông thuyền ở biển để làm một nhà hàng hải. Một hôm bị sóng to, gió lớn chìm thuyền, Ngài chết và rơi vào địa ngục. Vô một cái địa ngục, cái nơi mà dành riêng cho những con người bất hiếu, thì cái cực hình của những người mà bất hiếu ở cuộc đời này xuống đó là đội một cái chậu lửa ở trên đầu. Thì Ngài đến, Ngài mới hỏi cái người bị cái tội mà đội chậu lửa đó, ông đội cái chậu này đến chừng nào hết? Thì cái vị đó trả lời rằng, đến khi nào ở trên trần gian có người bất hiếu như tôi sẽ xuống đây. Và thế đó, thì lời nói liền dứt, chậu lửa nó bay qua đầu của ông. Quý vị biết rằng cái chậu lửa nó nóng cỡ nào. Hồi xưa tôi thụ tỳ kheo đốt trên đầu mấy dấu nè. Thật ra lúc đó tôi không có định lực, giờ mình nói ở trong nhà nghe thôi. Không biết quý thầy khác làm sao tôi không biết, nhưng riêng tôi thì nó cũng có bị nóng á. Nhưng mà nhờ niệm Phật, quý vị biết một cái đạo, cái giới đàn mà đốt liều đó, Phật tử hộ đàn, chư tăng hộ đàn, trống chuông trống bát nhã nó rần vang lên, niệm Phật khắp luôn, cái nó cũng giảm đau. Chứ nói thật mà không đau thì tôi không dám nói. Đau. Thì quý Phật tử biết á, khi mà cái chậu lửa mà bay qua đầu cái người đó đó, thì ông ta tỉnh lại. Ông ta lập nguyện như thế này: tôi xin lập nguyện đội chậu lửa này suốt đời suốt kiếp, để thay thế cho tất cả chúng sinh bị cái trọng tội bất hiếu. Chậu lửa bỗng dưng biến thành hoa sen. Còn bây giờ nếu như mình gặp trường hợp đó thì quý vị lập nguyện sao? Di Đà Phật, con giải trời giải Phật cho thế gian này có người bất hiếu xuống thế con. Đúng không? Thôi cứ thật lòng như vậy đi. Hồi nãy tôi đã thiệt lòng với quý vị rồi, bây giờ quý vị cũng nên thật lòng với tôi chút. Như vậy thì quý vị thấy tính và nguyện rất quan trọng với người niệm Phật. Khi mà một cái nguyện, tôi xin nguyện về cảnh giới cực lạc, tôi xin nguyện ở cõi ta bà để độ chúng sinh, tôi xin nguyện đi vào cuộc đời, hay những bài hát tôi xin nguyện làm cánh hoa đại thể, vân vân và vân vân. Tất cả lời nguyện đó nó xuất phát từ một cái niềm tin vững chắc của người tu theo pháp môn tịnh độ. Thiếu đó chúng ta không bao giờ có cực lạc. Đừng bao giờ tìm một cảnh giới cực lạc ảo quyền. Ảo quyền. Sẽ không bao giờ có một chút cực lạc khi ngay nơi tự thân chúng ta không tu tập cực lạc, không thấy cực lạc, không nhìn thấy Phật, không có một cuộc lập nguyện vĩ đại vì chúng sinh. Thì đừng bao giờ, đừng bao giờ. Rất rõ khi muốn ăn trái mít thì phải duy nhất chỉ có trồng cây mít thôi. Điều đó là điều chúng ta phải tin chắc, không nghi ngờ. Rồi có đôi lúc chúng ta lại nghi ngờ về nhân quả. Con đi tu, con niệm Phật đủ thứ, mà tại sao con cũng rơi vào đau khổ? Thì có hai loại. Một loại là do chúng ta phải trả đi cái nghiệp mà quá khứ ta đã gieo. Hai là vì chúng ta không có niềm tin sâu với cái Phật Pháp. Nếu như chúng ta mắc nợ, chúng ta cứ vui và trả nó đi. Thì khi mà chúng ta vui trả nó rồi đó, vừa là chúng ta trả nợ cái món nợ cũ, mà vừa là chúng ta không tiếp tục gieo cái món nợ mới. Hiểu được như vậy thì khi trả nợ chúng ta có buồn không? Không buồn. Nhưng mà cũng nói thật luôn đi, nếu lỡ mà thiếu nợ ai đó, người ta chỉ cần đòi thôi là bắt đầu giận rồi hờn rồi trách rồi móc, nào là huynh đệ bà chơi tôi chơi vậy đó, nợ mới mượn cái đòi. Cái lúc mượn nợ đó thì nói có ngọt lắm, ngon lắm. Nhưng mà đến khi trả nợ đó thì tôi thấy nó không ngon bằng cái lúc mượn nợ. Cho nên trong kinh á, tổ dạy đó, xuất gia chi sơ thành Phật hữu dư. Nếu mà giữ được cái ý niệm tu tập của mình như cái ngày đầu xuất gia đó thì làm Phật thừa mà thiệt. Lúc mà mới đi tu quý vị thấy nó sung sướng lắm. Nếu mà giữ được cái ý niệm đó đó thì nó sẽ bền. Thì chúng ta cũng vậy đó. Cho nên khi mà hiểu được như vậy đó thì quý vị sẽ cảm thấy mình vui để trả nợ chứ không buồn mà trả nợ. Thì khi hiểu như vậy rồi thì đâu có hờn trách gì ai đâu. Còn nếu như quý vị tu thấy ngay nơi mình có cực lạc, thì dù là nợ đòi, dù là hoàn cảnh đau khổ nó có dồn dập đến bao nhiêu thì mình vẫn thấy nó là cực lạc, vì mình là cực lạc. Thì được hai cái này thì quý vị không có cái gì khổ đó. Không bao giờ có khổ, tu là không có khổ. Cực là lạc, ồ cực là tột, lạc là vui. Cực lạc là cái nơi đó vui không có đau khổ, cái bằng vui cực đỉnh đó. Như vậy thì quý vị thấy cuộc đời mình rất là hạnh phúc, ngay nơi đây có cực lạc. Cho nên khi cái lập nguyện của tiền thân Đức Phật đó, khi mà khởi cái lòng từ, khi mà khởi cái lòng bi, khi mà nhìn tất cả chúng sinh biết thương yêu, biết chan hòa tình thương của mình, thì đau khổ nó không còn nữa. Cho nên từ một cái chậu lửa, chỉ cần một lời phát nguyện vĩ đại, một lời phát nguyện vì tình thương, vì nhân loại, vì muôn loài, tôi xin nguyện đội chậu lửa này suốt đời suốt kiếp để thay thế cho tất cả chúng sinh nào bất hiếu với cha mẹ. Một lời nguyện vĩ đại quá. Lời nguyện đó vừa dứt thì hoa chậu lửa biến thành hoa sen. Như vậy thì quý vị biết niệm Phật đi về đâu chưa? Hả? Đó là cái câu đáp án. Tất nhiên đáp án của tôi nó cũng còn tùy thuộc vào từng người niệm Phật, từng niềm tin, từng hạnh nguyện của quý vị. Bởi vì cực lạc nó không phải là một địa danh, nó không phải là ở nơi này nơi nọ, mà tôi chỉ đường cho quý vị đi lấy cái bản đồ rồi đến một cái địa danh đó. Mà cực lạc là một trạng thái tu chứng, và nó chỉ dành cho bất cứ người nào có một niềm tin hạnh nguyện đúng với lời dạy của Đức Phật thì chúng ta mới thấy nó. Còn ngược lại thì đừng bao giờ thấy cực lạc. Nếu như trong lòng của chúng ta vẫn đau khổ, trong lòng của chúng ta vẫn bất an, thì không bao giờ có cực lạc. Và cực lạc đến với chúng ta cũng không phải là khó lắm. Thật không phải là khó lắm. Mà những bậc tổ, những bậc thầy của chúng ta đã chỉ cho chúng ta rất rõ cái con đường để chúng ta đi. Và khi chúng ta nhận rõ điều này rồi, nắm vững được cái công thức rồi, thì chúng ta cứ đi. Và khi chúng ta đi như vậy thì bảo đảm với các vị là chúng ta sẽ đến, bắt buộc phải đến thôi. Dù không muốn đến mà đi đúng đường cũng đến nữa. Cho nên để kết thúc, tôi trở lại cái ban đầu mà tôi nói với các vị đó. Quá khứ là việc đã qua, đừng liếm tiếc nó. Tương lai là việc chưa đến, đừng mong cầu nó. Hãy chánh niệm trong hiện tại. Như hồi nãy tôi nói, thầy trò của chúng ta coi chừng rơi vào một cái công án sai, tức là cứ đi dẫm mò ở quá khứ và tương lai. Cực lạc sẽ đi về đâu? Đó là tương lai. Mà tương lai là cái nó chưa bao giờ hiện hữu. Tương lai là cái không bao giờ có thực. Nhưng nếu như chúng ta sống chánh niệm trong hiện tại là chúng ta có cả tương lai, có cả một rừng tương lai đẹp, chứ không phải là không có. Chúng ta không cầu, không mong, nhưng nó vẫn đến với chúng ta. Thí dụ bây giờ một anh nông dân giỏi, anh chuyên cần trồng lúa, anh chuyên tâm chăm bón một cái vườn, một cái luống ruộng của anh đúng với công thức, đúng phân, đúng mọi vấn đề. Anh cứ chăm bón đi, anh cứ tập trung hoàn toàn cái khả năng làm nông của anh vào đám ruộng anh đi. Anh không cần cầu, nhưng nó có không? Có, rõ ràng anh có. Chứ không có cũng chẳng ai làm gì. Nếu không có gì hết, điên dại gì làm. Không có ai khùng mà làm cái chuyện không có kết quả. Đúng không? Rất rõ cái này. Thế bây giờ mình đến đây đừng mong gì hết. Hãy chuyên tâm niệm Phật. Hãy chánh niệm niệm Phật. Hãy có một niềm tin vững chắc với Đức Phật. Như hồi nãy giờ tôi nói, thì rõ ràng quý vị sẽ có một cảnh giới bao trùm cực lạc, an vui, ngon hơn tiếng chim kêu, ngon hơn vàng rồng châu báu. Mà nơi đó đối với chúng ta là cả một cái gì đó hạnh phúc, an lạc. Chứ không phải là không có. Niệm Phật đi, tu tập đi, chánh niệm đi, buông bỏ tất cả vọng tưởng đi, và chỉ ngay trong giây phút hiện tại này thôi, ngay bây giờ nơi đây, thì tự nhiên chúng ta có. Đâu cầu? Mà hãy chúng ta cầu, hãy cầu là chúng ta vọng niệm đi tìm cái ngày mai. Mà thông thường mà khi chúng ta tìm thấy ngày mai là chúng ta dễ bỏ rơi cái hiện tại lắm. Đồng ý không? Rất rõ cái này. Cho nên thiền sư nói một câu là nếu như chúng ta mong cầu tương lai, bỏ hiện tại là chúng ta tự sát. Bởi vì hiện tại là cái gì đó, nó quyết định mọi vấn đề mà chúng ta bỏ nó. Không cần đến nó, cứ mong cầu. Hiện tại niệm Phật, hiện tại chánh quán, hiện tại có một niềm tin vững chắc. Đủ rồi. Đủ rồi. Chừng đó thôi là quý vị có cả một bầu trời của hạnh phúc. Nơi nào cũng cực lạc, chỗ nào cũng yên vui. Bây giờ ráng thấy điều đó đi nha. Nha. Ừ. Như vậy đó, thì cái bài Pháp nói chuyện lần đầu tiên của tôi đến với cái đạo tràng Phật Thất ở chùa Hoằng Pháp. Tôi mong muốn rằng tôi cùng tất cả quý vị ở đây, chúng ta hãy ăn cho kỹ, nhai cho kỹ để tiêu hóa thức ăn, nuôi dưỡng cơ thể. Chúng ta hãy tu tập đúng với chánh pháp. Chúng ta hãy tin sâu lắng vào lời dạy của Phật, của Tổ. Và tôi chỉ mong muốn một điều duy nhất đến đạo tràng Phật Thất ở đây, với tất cả các Phật tử đang tu ở đây, hãy tạo, hãy sống bằng cực lạc của chính mình. Và nơi nào đối với quý Phật tử cũng là cực lạc hết. Cuối cùng, nếu như đủ duyên nữa thì chúng ta sẽ gặp nhau. Còn bây giờ thì cũng nhập gian tùy khúc. Đã đến đây rồi thì ban tổ chức biểu làm gì thì tôi làm vậy. Chứ còn cũng không dám cãi. Hồi nãy đó mới vô thì tôi nói chuyện không bận tâm lắm, nhưng mà tự nhiên cặp mắt nó cứ nhìn cái đồng hồ để đáp ứng được. Nhưng mà có một điều đó, chúng ta phải tự hào. Tôi muốn nhắc quý Phật tử rằng chúng ta hãy tự hào về đạo Phật. Chúng ta có quyền tự hào về con đường chúng ta đang đi. Chúng ta có quyền tự hào đấng giáo chủ của chúng ta là một con người đại trí tuệ, mà nhân loại, mà vũ trụ này, thế gian này không ai có bài bác được. Ở đây tôi xin mở ngoặc ra một chút, nói một đoạn ngắn. Và đúng là đạo tràng đang đóng cửa, còn ai muốn nghe lén là chuyện của họ. Còn tôi chỉ nói riêng với các vị, có một lần tôi được mời đến nhà thờ Đạo Thiên Chúa Giáo để giảng. Và có một cô con chuyên, cô ta mới đùa với tôi. Cô ta nói rằng tại vì họ không phải đạo mình nên họ xưng tôi bằng em. Họ nói như thế này, họ nói là em nghĩ rằng thầy sẽ không bao giờ về cực lạc bởi vì thầy còn quá trẻ. Quý vị biết không, lúc đó đó tôi mới trả lời như thế này. Lúc đó là bắt đầu tự nhiên sau cái lòng tin của tôi về Phật bắt đầu nó tăng lên, cũng giống nãy giờ tôi nói vậy đó. Tôi nói chỉ có một điều làm cho tôi bỏ đạo thôi, chỉ có một điều làm cho tôi không về cực lạc thôi. Nếu điều đó bất cứ ai trên thế gian này tìm được trong lời dạy của Đức Phật, đi ngược lại với khoa học, đi ngược lại với sự sống của loài người, là ngày đó tôi không theo Phật nữa. Bởi vì tôi sinh ra trong một gia đình không phải giàu lắm, nhưng cũng không phải thuộc loại nghèo. Đúng với cái tuổi thanh xuân của chúng tôi đã bỏ nó. Tôi có quyền chọn một con đường ở ngoài đời để tôi hưởng một chút gì đó, danh lợi địa vị của xã hội. Tôi bỏ nó, tôi vào đạo. Thì tôi không thể nào theo một tôn giáo mơ hồ, không thể nào theo một cái đạo mà đạo đó nó không rõ ràng, không có chân lý. Tôi không theo. Và bây giờ tôi xin xác định và tôi thách thức bất cứ người nào, nếu ai đó tìm được lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta phản lại với khoa học, đi ngược lại với sự sống của nhân loại, là ngày đó tôi chấp nhận ra đời không tu nữa. Tôi nói như vậy để mong rằng quý Phật tử hãy có niềm tin vững chắc với lời dạy của Đức Phật chúng ta. Thôi thì có lẽ dù có lưu luyến đến đâu thì cũng phải chia tay. Cuối cùng tôi xin niệm ân đức của Thượng tọa trụ trì, của ban tổ chức đã dành cho tôi khoảng hơn một tiếng để nói chuyện với quý Phật tử. Thì chúc toàn thể quý vị sống an lạc và mãi mãi trong quý Phật tử bao giờ cũng có cảnh giới cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng
Phật pháp, Phật pháp, Phật pháp.
Ôi,
duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu.
Đừng nắm say danh lời chỉ thêm hương hình vào cuộc đời thôi. Người ơi, mùi đời gom bao cay đắng, đắm say mà chi ta cùng về chốn liên đài từ bi bác ngãi.
Có chim hót tiêu lo liếu lo biết bao lời ca Phật pháp, Phật pháp Phật pháp.
Ôi,
tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu.
Cần nắm say danh lời chỉ thêm ước viên vào cuộc đời thôi.
Cùng góp lời ca đem câu kinh Phật khai tâm mê tình của mọi chúng sinh. Nam mô ta gieo cây lành trái ngọt mai sâu.
Nam mô Nam mô
còn mê còn chấp say trong luân hồi tham sân si kia làm ta đau khổ vui sướng chi. Sao không lo tu rèn tâm luyện trí. Ngày nào về thăm quê cũ ở phương trời Tây đạo tràng của Đức Di Đà là nơi lạc quốc.
Có chim hót liêu lo biết bao lời ca Phật pháp, Phật pháp Phật pháp.
Ôi tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu.
Đừng đắm say danh lời thêm mơ biển vào cuộc đời thôi.
Ôi tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu.
Đừng nắm say danh lời chỉ thêm mơ biển vào cuộc đời thôi.